viên ngọc quý của người Kitô hữu. Ngày kia, có một người gặp một nhà tu hành đi qua làng. Ông vội chạy theo hô lên: "Xin cho tôi hòn ngọc quý trong cái bị của ông." Nhà tu hành ngạc nhiên hỏi: "Viên ngọc quý ở đâu?" Ông ta bèn nói: "Tối hôm qua tôi nằm mơ, thấy có ông tiên bảo là nếu tôi được viên ngọc quý của nhà tu hành sẽ đi qua làng hôm nay, tôi sẽ là người giàu có nhất trên đời. Vậy xin ông cho tôi viên ngọc quý đó." Nhà tu hành tốt bụng đứng để ông xem một lúc. Và ông ta hô lên: "Đó, viên ngọc quý là hột xoàn khổng lồ kia kìa." Nhà tu hành ngạc nhiên nhìn ông ta rồi nói: "Đó mà ông nói là viên ngọc quý à? Tôi nhặt được ở cánh đồng bên kia bờ suối. Nếu ông muốn thì ông cứ cầm lấy đi, tôi biếu ông đó." Người ấy sung sướng cầm lấy viên ngọc quý, chạy tút về nhà. Trong lòng thầm nghĩ, từ nay trở đi mình sẽ trở thành phú hộ, không cần phải vất vả cày sâu cuốc bẩm nữa. Thế nhưng tối hôm đó, tâm hồn ông áy náy chẳng yên, trằn trọc không sao ngủ yên được. Sáng hôm sau, ông cầm viên ngọc đi tìm nhà tu hành và gặp người đang ngủ ngon dưới gốc cây. Ông rón rén đến gần, đánh thức người dậy và nói: "Đây, tôi xin trả lại ông viên ngọc quý. Xin ông ban cho tôi viên ngọc quý kia." Tức là sự phong phú của tâm hồn đã làm ông có đủ can đảm để cho tôi viên ngọc quý này mà không tiếc sót. Viên ngọc quý thật sự của tâm hồn là gì? Để cho nhà tu hành kia có được nghị lực để khước từ mọi giàu sang thế trần mà không biết tiếc sót chi cả. Chắc quý vị cũng đã hiểu, viên ngọc quý giá đó chính là lòng tin tưởng vững mạnh và tình yêu của Thiên Chúa, đấng an bài mọi sự để chỉ mưu hạnh phúc cho chúng ta mà thôi. Với cái nhìn đầy tin tưởng đó, tất cả mọi biến cố của cuộc sống đều có một giá trị sâu xa. Ngay cả đến những hoàn cảnh bi cực nhất, đen tối nhất bây giờ, trong sự lúc đó, lòng bạn chỉ ước một điều là được trút hết gánh nặng, lo âu để hưởng những giây phút an bình của tâm hồn. Đây xin đề nghị cùng bạn phương pháp này. Bạn hãy gợi lại trong tâm trí những biến cố của dĩ vãng, vui cũng như buồn, và bạn hãy nói với chính mình những sự việc đó đều qua đi hết rồi và đã qua một cách tốt đẹp. Tiếp đó, bạn hãy nhìn xem những sự việc đang xảy ra trong hiện tại và hãy nói với chính mình những việc này cũng đang qua đi một cách tốt đẹp. Sau cùng, bạn hãy đem trí tưởng tượng đến những sự việc xảy ra trong tương lai và cũng tự bảo mình những việc kia rồi cũng sẽ qua đi một cách tốt đẹp. Với cái nhìn đầy tin tưởng vào bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, là Cha đầy tình thương và cũng là chủ biến chuyển của lịch sử, dần dần bạn sẽ thấy rằng lòng tin sẽ biến thành niềm vui mỗi lúc một sâu xa và bền vững hơn. Bạn sẽ thắc mắc, nếu vậy đó là cầu nguyện hay sao? Vâng, đó chính là cầu nguyện. Rồi tuy bạn không hề nói với Chúa một lời nào cả, bạn thử nghĩ xem còn gì làm Chúa vui hơn khi thấy con cái của Ngài đang sống hạnh phúc thật sự. Lạy Chúa, con tin rằng lời cầu nguyện dịu dàng và tốt đẹp hơn cả chính những lời cầu nguyện bộc phát từ trái tim tin yêu và biết ơn trung thành. Xin Chúa hãy biến đổi cả cuộc đời chúng con trở nên một lời cầu nguyện liên lĩnh, và nhờ đó tất cả vũ trụ này sẽ trở nên đền thờ của Chúa. Lạy Chúa, con đặt hết niềm tin tưởng và tình yêu Chúa. Xin Chúa hãy giúp con biết phó thác tất cả vận mệnh đời con trong bàn tay quan phòng đầy khôn ngoan và tình thương của Chúa. Amen. Tin mừng nét.
Thank you.